thì về cái phần tu của cái thiền tâm đó, nó đơn giản lắm. Ở đây nói về cái tu của thiền tâm thì đơn giản, vì sao? Nghĩa là vì chỉ cần có thể như là tham cứu một cái câu hay là một cái phương pháp đơn sơ về những cái lời nói hết sức là giản dị rồi người ta ngộ. Tôi chỉ về như những cái trường hợp mà quý vị đọc trong sử thì quý vị coi như là những cái chuyện mà trò đùa nhất mà không ngờ một chuyện nó to tát vô cùng. Như ngài Lâm Tế, ở gì đây nói về tâm Lâm Tế, ngài Lâm Tế ngài lại học đạo với ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá tức là thiền sư Hy Vạn ở đời trường. Thì ngài Lâm Tế tức là thiền sư Nguyễn Quyền, ngài tới ngài học đạo mà theo bây giờ mình gọi là thiền sinh đó, tới một cái thiền viện để học. Thì thường hồi xưa cái tham thiền mà bây giờ thường thấy ai ngồi yên tĩnh với người đó đương tham thiền thì đó là sạch. Không phải gì vậy, chỉ tham là tham vấn, là chưa hỏi về thiền gọi là tham thiền. Bởi vì vị thiền sư ở trong cái thiền thất hay là ở trong cái phương tiện đó, mình thường dùng cái phương tiện đó là một cái thất mà về dương biết cho nó một trượng, gọi là phương trượng. Phương là dương, trượng là một trượng, tức là dương biết một trượng, gọi là phương trượng. Còn ngày thì có thiền sư phần nhiều ngồi trong những cái phương tiện đó, rồi những người đòi đệ, những thiền sinh tới, vì hồi xưa Trung Hoa cũng đông lắm, mỗi một chỗ thiền viện như chỗ ngài Hoàng Bá đều không dưới 500 người, còn chỗ ngài Quy Sơn thì đều không dưới 1,500 vị. Thành thử là phải chia nhau, phải chia. Ví dụ bữa nay người nào được lên hỏi thì mai người kia chứ không có được lên một lượt, đông quá làm sao mà giải cho chuyện. Cho nên người nào vô trong cái thất, vô trong cái phương tiện á, mà hỏi vị thiền sư những cái vấn đề tu thiền á, thì gọi đó là lên tham thiền. Tham tức là tham vấn về những phương pháp tu. Thì như vậy, đây là tôi nói qua ngày Nghĩa Điền, ngày Lâm Tế á, ngày lên tham vấn với ngày Hoàng Bá, đến ngày Bạch Hòa Thượng. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Thì ngài Hoàng Bá sẵn còn như vậy, đọc cho mình vậy. Ngài không nói thôi, ngài đọc cho mình vậy. Ngài thôi, không nói một câu, không nói một lời nữa. Rồi ngài Lâm Tế, hỏi sợ chưa? Sợ chứ, cho nên buồn quá. Tôi nói vậy là lỗi lầm gì đó mà bắt. Rồi cái ông thầy thượng tọa trên đó, ông chú, không sao, ông cứ đừng hỏi nữa. Rửa khó, ngài cứ lên, tới đưa ngài lên. Đang chú hỏi là câu trước, ông gặp Hòa Thượng thế nào là đại ý Phật Pháp? Đọc từ vậy nữa, không nói một lời. Là lần thứ hai, lần này thì trước coi như nản rồi, hết muốn hỏi. Rồi cái thầy thượng tọa ở đó cũng trước, thằng chú lên hỏi lần nữa đi. Cho ông ngài cũng lon con lên hỏi lần thứ ba. Lên vừa lớn vừa hỏi, cũng hỏi lại câu cũ. Đọc cho một vậy nữa, không thể nào đọc cho một vậy. Là anh bao vậy rồi xuống, buồn quá trình khóc. Khóc cho người thầy vị thượng tọa trong đó hỏi làm sao hôm nay và thượng giải gì mà ông buồn nói vậy. Nói tôi lên hỏi ba câu do thượng tọa đốc tôi hỏi mà hòa thượng chứ không dạy mà đánh ba vậy. Tôi không biết làm sao giờ, chắc nhân viên tôi ở đây cũng không có, bây giờ tôi phải đi. Hiện thầy cứ chạm cứng gói về khóc về cứng gói đi. Thì khi đó ông thượng tọa nói thôi chừng nào ông đi ông lên ông đặt thượng hòa thượng giải đi. Thì khi đó ông lên ông bạch, khi phạm tiếng gió hành lý đâu đó xin tôi rồi lên bạch, ông bạch hòa thượng, rồi nhân viên con ở đây không có, thì con xin đi. Rồi hỏi ông đi đâu? Nhưng mà nói vợ, giờ con không biết đi đâu, giờ ở đây không sao, rồi con đi, con không biết đi đâu. Thì ngài nói thôi, ông đi qua cho ông Đại Ngu á, ông Đại Ngu sẽ dạy cho ông. Tức là ngài Đại Ngu là vị thường tư ở phần núi Đại Ngu. Thì qua đó, ông sách gió ra tới ngài Đại Ngu. Ngài Đại Ngu hỏi ông ở đâu tới? Nói dạ con ở lên nhưng mà gần đó đến. Hỏi gần đó dạy ông cái gì? Nói lập và thiện con lên hỏi rồi thế nào là đại ý Phật Pháp? Hỏi ba lần bị đánh ba gậy, con không biết con lỗi tại chỗ nào nên con đi. Cái ngài Đại Ngu này nói gần đó
Thiệt là thương ông thánh thiết như là mẹ thương con. Mà ông còn chưa lỗi cái gì? Nghe nói chưa lỗi cái gì thì ông thích con ngộ. Ông ngộ chứ. Ông ngộ. Ông nói như vậy thì phải thoát của hoàng bá rất ít. Thế là bạn ngồi xuống nhúng hà dài. Ông nói cái gì? Nói hồi nãy ông nói rằng mà không biết lỗi tại chỗ nào, bây giờ ông nói gì rất ít. Thì ngài khoa vô ba trường thì đại ngu thôi. Thì ngài đại ngu này luôn ra nói thôi thầy cho ông này bằng quá chứ không ta. Thầy cách giới gì ngài bằng quá ngộ. Đơn giản làm sao cho ai mà đọc mấy cái đó hiểu. Cho nên những cái câu chuyện mà tôi dịch ra rồi tôi biết là đọc thì tất cả đều biết lỗi ta không biết nói gì. Dạy như vậy đó. Và rồi tới từng người mà hiểu rồi mới thấy thiệt là ngài bằng quá là tâm lão bà. Tâm đã dùng chữ là tâm lão bà. Tâm của bà mẹ thương con thường thích chiến mà đánh bài vậy. Cho nên người thế gian ngoài đọc tới những chuyện thường đó thì họ coi như là những chuyện gì mà nó kỳ lão tốt ngài coi như là hung dữ phàn bạo. Nhưng mà chính những cái đó là những cái mình không ngờ, mình không ngờ có những cái đặc biệt như vậy. Mà ở trong nhà thiền gọi là có nói là những cái dư thủ, những cái tai, những cái tai mà có kỳ thực mới làm được những chuyện đó. Chứ còn người như mình thì không làm nổi chuyện đó. Nhưng mà ăn qua vậy cho nên mới ngọt. Ăn ngọt rồi từ đó thì sao thì thôi. Nói tông, nói tay, nói gì cũng là phải phát hết. Mà rồi mới lập ra được cái tông ra. Cái tông lâm tế mà từ đó truyền tới bây giờ con cháu từ đời đường tới giờ mà không hết. Thì cái gì như thế nào? Cái ảnh hưởng lớn lo tới việc nào? Mà nhờ gốc từ ba vậy mà ra. Thì như vậy để thấy cái đặc biệt thì những cái điều đó tôi chỉ kể mà không có quyền giải thích. Nếu tôi giải thích thì tôi có tội. Thì quý vị chịu khó cho nên học thường là học với cái gì nó lạ lùng đó. Đừng có theo chữ nghĩa, theo chữ nghĩa thì quý vị đọc hoài mù đầu, không suy nghĩ ra. Suy nghĩ không ra. Nhưng mà cái tình quý vị trừ ra được quý vị nó tích trời lúc đó. Cái thấu thường nó không phải là ở ngay những chữ nghĩa đó. Mà nó ở cái gì đó, chứ nó ở đó. Nên những người mà cứ giỏi suy nghĩ là cứ đọc một câu suy nghĩ thì suy nghĩ suốt đời không ra những cái một cách nào đó. Mà nếu chừng nào quý vị truyền ra manh mối nữa rồi câu nào quý vị cũng hiểu đó, không còn lời câu nào nó là lạ như vậy đó. Vì vậy cho nên nó đơn giản đó, chừng không có cái gì khó, cái gì cho cái ngạc không có hết gì đó. Hoặc là có khi nói một câu mà không chứng câu đâu hết. Đó là những cái chuyện ở trong nhà thiền như vậy. Tự nhiên nói cái chuyện này mà người ta cho một câu đặc biệt mà trong cái thiền dẫn ra dẫn bao nhiêu dẫn người ta đọc ra thì không hiểu. Nếu như có người tới nhà chị Châu, chị Châu tức là nhà Trình Thẩm ở chị Châu, ở nhà tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang là cái ý chính là những tiền đó dạy cái gì, cái ý chính của tổ Đạt Ma thì Ấn Độ sang là muốn dạy cái gì, là chỉ cây đá trước sân rồi thôi. Nó là quý vị hiểu thì sao hiểu. Thì nghe câu đó lỗ tai mình biết luôn rồi, không biết nói gì. Đó, nói coi như thật đề hết trơn cái tụi vậy. Đó là một cái vấn đề mà câu đó là những câu đặc biệt của thiền sư mà thường ở trong các thiền dẫn nhiều nhất. Cho nên những người mà chưa có biết vào trong cái chỗ này thì đọc các thiền coi như là chuyện gì chơi vui đùa thôi. Mà tới vô tâm rồi mà thấy là chỉ một câu nói đó là trước sống một đời mình có thể biến phàm phu trở thành thánh nhân. Một câu nói gặp ba vậy. Ba vậy mà chuyển phàm phu thành thánh nhân chứ ở thường. Đó là những chuyện mà đặc biệt ở trong nhà thường. Nhưng nó đơn giản quá trình, nó không có những cái mà thường có. Không phải học hết ba tạng kinh điển gì hết. Mà nó là người nào mà khó như vậy là thấy ngộ được. Vì vậy cho nên ở đây nó nói ngài Thái Hư, ngài nói rằng khởi diễn mà thiền tông là truyền bá được lâu dài bền chắc đó, là bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là ở Trung Hoa trong đời Đường, tức là giữa khoảng đời Đường gặp ông Đường Võ Tông. Ông vua này ổng giữ việc Phật pháp cho phá chùa, đốt kinh sách, tăng ni hoàn tục, nghĩa là những người mà dưới 50 tuổi thì hoàn tục hết, rồi còn chùa truyền đạo pháp hết,
ông bà đó ổng thì cùng họ tộc, nhưng mà thấy ổng thì ổng phá hoại, mà cũng có phước, ổng chỉ sống có 3 năm mà, ổng là vừa có 3 năm, mà ổng hủy hoại gần hết. Và như vậy là kinh điển chiều truyền phá hết rồi, thì có công phái khác mà do những người học hiểu, bác học đó, thì lúc đó nó qua cái chùa truyền hư ha hết rồi, đoàn tộc có trở lại không được. Không phải ông truyền thư, các ổng sống ngô, thành ra nó nghĩ việc chùa truyền người ta ổng vô núi ở hang hốc gì đấy, bả đâu là người ở đó dạy rồi tu. Tu rồi tới chừng nào yên rồi cho phụ huynh lại cho ông ra truyền lá đó, cho nên Phật pháp còn không bị mất. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là vì cái lý của thiền là cái lý mà nó đơn giản mà nó thiết thực. Nếu mà quý vị mới học thiền á, thì quý vị coi cái thiền như là những cái gì bí mật huyền huyền ảo lắm, nhưng mà phải chừng đi coi mà nhận được ý thiền rồi mới thấy nó thực tế vô cùng, nó thực tế không ngờ được, nó thực tế cho tới không thể ngờ được. Vì vậy cho nên không có giảng những cái lý gì mà sâu xa chính đáo, mà chỉ cho mình thấy một cái lẽ thật mà thời thời trước mắt. Vì vậy nên cái đó rồi sau này những học lý đời sống, tức là như là đời sống ở Trung Hoa, các ông các ông như là ông Chu Vi, ông Trình Hạo vân vân, các ông nói về cái lý nho đều áp dụng thiền ở trong cái lý nho, giảng dạy sách nho ra cái lý thiền. Vì vậy mà nói là về cái lý học đời sống được chịu ảnh hưởng của thiền, cho tới nhà triết học của Trung Quốc là ông Dương Minh đó, thì ông đó ổng chủ trương cần tu hành học nhất, đó là cái chủ trương của thiền, đó là những người mà chưa ảnh hưởng thiền tông ở Trung Hoa mà biến thành ra những cái nhà triết học. Thì như vậy cho nên nói là các cái nhà đó cứ truyền bá những phần lý học của họ bao nhiêu thì làm cho các thiền tông đàn càng sáng rỡ bao nhiêu. Đó là cái lợi điểm thứ hai của thiền tông. Còn người nữa thì không thể kể hết, cũng như ở Việt Nam mình các chùa thời xưa thì quý vị thấy đều là thiền tông, nhưng mà sau này nó chuyển thành tịnh độ. Chứ mà sự thật ra trước kia không có tịnh độ, cũng không có các tông khác mà chỉ là thiền thôi, thì sau này mới có những tông phái khác ra đời. Ở Trung Quốc và Việt Nam đều ảnh hưởng gần như nhau, cho nên các chùa ở Trung Quốc sau đều thuộc chùa của thiền tông, cho nên người ta nói là thiền long rồi đó. Rồi sau này các cái tông phái khác nó nương đó mà chuyển. Ở Việt Nam mình cũng vậy,